Bạn đã bao giờ lặng lẽ đứng nhìn một vòng tay khác ôm lấy người mình yêu, người mình thích rồi lặng lẽ bước đi, không chút hối tiếc trên cuộc đời này? Người ta nói rằng nếu nói sẽ yêu nhau mãi mãi thì đó là lời nói dối. Nhưng có một thứ tình yêu có thể tồn tại được vĩnh cửu trên thế gian này lại xuất phát từ một phía, đó là tình yêu đơn phương. Có đôi khi tình yêu rất kỳ lạ, không phải lúc nào cũng là 50% và 50%. Có đôi khi nó lại là 100% và 0%. Nếu những cuộc tình lãng mạn đẹp tựa như muôn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời, thì tình yêu đơn phương lại được ví như những ngôi sao băng, vội đến lúc người ấy cần sự an ủi chở che và rồi lại vội vã ra đi trong màn đêm lặng lẽ. Rất yêu như vậy, nhưng chỉ có thể giữ lại ở trong tim và giấu kín nó trong lòng như một phép mầu nhiệm. Bạn đã từng bao giờ nghe câu nói này chưa? Em yêu anh vì em yêu anh, chứ không phải vì anh sẽ yêu em. Và em chờ đợi là chờ đợi ngày em hết yêu anh, chứ không phải ngày anh yêu em. Vì thế hôm nay, mình xin được gửi tới các bạn audio này. Đơn giản là muốn dành tặng cho những ai đã và đang yêu đơn phương, những ai đã từng được yêu đơn phương. Audio là những mẩu truyện ngắn được trích trong tác phẩm Đã bao giờ anh dừng lại để phát hiện ra em của tác giả Cá Rô. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Truyện được phát miễn phí tại website haivblog.com. Người đọc Phạm Tỷ. Tôi đã từng là một cô gái mộng mơ, nhưng cuộc đời biến tôi trở thành một kẻ thực tế. Cũng như việc ở tuổi 18 bạn thích đeo kính màu hồng, và tuổi 25 thì bạn thích đeo kính màu đen. Đừng chờ đợi cuộc đời bất biến, vì bản chất cuộc đời là vạn biến. Hãy tin một sự kết thúc là cơ hội cho nhiều sự khởi đầu. Đi là đến, đi là đến, đi là chắc chắn đến. Này bí mật nhỏ của tôi ơi, em kể anh nghe chuyện những người xa lạ lướt qua đời nhau như gió. Câu chuyện thứ nhất, đã bao giờ anh dừng lại để phát hiện ra em. Vẫn nghe ai đó nói rằng mỗi người đều có cho riêng mình một khu vườn mang tên yên tĩnh. Đó là nơi ta cất giữ những bí mật, những vui buồn thăng trầm trong cuộc sống. Có khu vườn quanh năm nở đầy hoa, lại có khu vườn thanh thang như đồng cỏ. Khu vườn của em không đủ lớn để thanh thang, không đủ dịu dàng quanh năm nở hoa khoe sắc, nhưng chắc chắn sẽ luôn đủ bình yên, luôn đủ thăng bằng cho em lúc trống trải giữa đời. Em đã sống mình ở nơi đó bao lâu, chính em cũng không còn rõ nữa. Một khu vườn nhỏ rêu phong, nằm sâu trong con hẻm vắng. Nắng không len đến, gió chẳng thể ghé chân, Em tập cho mình sống rắn giỏi, rèn cho mình thói quen chẳng màng đến thị phi. Lâu dần, chính em cũng rêu phong trong khu vườn luôn khép cửa. Rồi một ngày anh lướt qua, nhẹ như gió, bồng bềnh giống như mây, vô tâm đến nỗi chẳng bao giờ biết. Em thì luôn mỉm cười với anh mỗi lần chúng ta vô tình gặp mặt, lặng lẽ bước sau bóng dáng cao gầy ngốc nghếch của anh, mở nhạc tan ra trong rất nhiều cuộc vui giữa đám đông bạn bè. Lại một ngày nữa trôi qua, em biết rằng có những nỗi đau mà em cất sâu trong khu vườn của riêng mình đã thôi không còn nhức nhối. Em vẫn chỉ biết lặng lẽ nhìn anh từ phía sau, chỉ biết mỉm cười hoặc tào lao với anh vài ba câu thăm hỏi. Để rồi đôi lúc em thậm chí còn không hiểu nổi, bởi bao thứ rối rắm trong lòng cứ vây hãm xung quanh. Thời gian như chiếc đồng hồ cát chẳng biết đổ chuông, nó xốc hết những hạt cát cuối cùng. Em luống cuống cất đi hạt mong manh còn sót lại. Em không hoàn hảo, còn anh lại quá xa vời. Em sợ một ngày linh cảm của mình mất đi, em không thể nhận ra anh giữa hàng trăm, hàng nghìn con người lướt qua nhau trong cuộc sống. Đồng hồ cát cạn rồi, muốn bước lại gần bên anh thêm chút nữa, chỉ là song hành cùng anh thôi. Mà sao em không thể? Vì anh. Anh có lẽ là một nhân vật thuộc về câu chuyện nào đó, vô tình bước lạc vào câu chuyện của riêng em. Lần đầu tiên anh bước sau em, lần đầu tiên anh tiễn em trở về trên con đường mà em từng quen thuộc, lần đầu tiên em thấy lòng mình chùng xuống vì một người chẳng lạ cũng chẳng quen. Em biết mình làm sao giữ nổi chân anh, bởi trong thế giới của anh, em chỉ mờ nhạt như một tình tiết. Anh giống như gió, em lại mang trong mình thứ niềm tin như cỏ. Gió không bao giờ có thể ngừng bay, cỏ cũng sẽ úa tàn dần theo năm tháng. Thời gian cứ trôi, anh trở về nơi bắt đầu của gió, anh bận rộn với công việc của mình. Anh dần lãng quên em, cô gái mang tên cỏ. Em cũng khép cửa khu vườn của riêng mình, em loay hoay cất giữ những mảnh ghép không hoàn chỉnh về anh như một điều bí mật. Chúng ta không phải là hai đường thẳng song song, chúng ta là hai đường xích xắc, rẽ về hai đầu trái phải khác nhau trong cuộc sống. Phải chăng vì vô duyên nên khi em chọn cách rẽ trái để gặp anh, thì anh lại vì một điều gì đó chọn cách rẽ phải? Vì em luôn im lặng, vì anh cứ vô tâm, chúng ta hình như còn chưa từng một lần bước song hành cùng nhau trên ngõ phố. Để rồi tháng 6, mùa mưa như đổ, em vội gạt ngang mi mình giọt nước mắt độc hành khiến đôi mắt em cay. Em và anh, hai kẻ quá đỗi lạ, quá đỗi xa. Lướt qua nhau nơi thành phố ấy, với em có rất nhiều kỷ niệm, và còn nhiều lắm những điều anh đâu biết, vì đã bao giờ anh dừng lại để phát hiện ra em.
So, oh Lord. If only I could look into your mind, maybe then I'd find a sign of all I want to hear you say to me. To me.
Một cô gái song ngư có thể không hoàn hảo, nhưng cô ấy sẽ yêu anh bằng 100% tuyệt đối. Câu chuyện thứ hai. Yêu anh đâu phải lỗi của em. Anh thích hoa bồ công anh của những ngày giá rét. Anh bảo vì nó dễ tan, vì nó dễ bay, vì anh gọi mùa đông là mùa gió. Anh bảo anh thích những buổi chiều tháng 6 vì tháng 6 ngút ngàn. Nói mưa là mưa luôn đấy. Anh bảo anh thích gọi em là cứng đầu, vì em ngang tàng, vì em khó bảo. Nhiều năm trước, anh là anh trai của đứa bạn thân em. Anh, em gái anh bỏ lê bỏ lết ra giữa nhà, gieo xúc sắc chơi trò cá ngựa. Nhiều năm về sau, anh trở thành bạn thân em, là người kéo tay em đứng lên mỗi lần em tuyệt vọng. Là bạn, là anh, là người em đã mong sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Mùa đông, cái mùa anh gọi là mùa gió, em loay hoay với mấy chậu cây suýt chết khô vì lạnh ngoài ban công. Anh ngồi trong căn phòng sơn màu xanh nhạt, bảo rằng: cứng đầu này, hình như anh đang yêu. Gió lạnh tràn qua ban công, làm những sợi tóc lòa xòa trước cột quệt ngang mặt em. Trong em có cái gì đó lạ lắm, cứ nghẹn lại trong lòng, đọng lại nơi khóe mi, như chỉ chờ một cái chớp mắt để buông lơi. Em vẫn cắm cúi vào mấy chậu cây ngoài ban công, cái ban công mà anh vẫn hay gọi đùa là khu vườn yên tĩnh. Sinh nhật anh năm đó là lần đầu tiên em gặp bạn gái của anh, là lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết em thấy mình không còn quan trọng. Chị ấy xinh đẹp, đáng yêu, chị ấy dịu dàng và dễ mến. Chị ấy không cứng đầu, không khó bảo, không có những mong ước bay nhảy như em, và còn nhiều nữa cơ, những điều em không xứng. Cứ thế chẳng biết từ bao giờ, trong quỹ thời gian của anh không còn chỗ trống cho một cô bạn như em. Không cà phê cuối tuần, không mấy dòng tin củ hành củ chuối. Nhưng em vẫn cứ là em thôi, là cứng đầu, là ngốc nghếch, giữ lại trong lòng một thứ tình cảm chẳng biết gọi tên. Bỗng nhiên em cũng thích những chiều mưa tháng 6, mưa bất chợt rơi xuống làm em chẳng kịp trú chân. Như thế sẽ bỏ lại hết những ưu phiền như mặt hồ rồi lại lặng sau cơn mưa. Lại mùa gió, em ngồi nhâm nhi cà phê trong quán một người bạn, nhận được điện thoại của anh. Tiếng chuông điện thoại mà em cài xin cho anh cũng đã lâu lắm rồi mới nghe thấy.
Cứng đầu à, tuần sau anh cưới vợ.
Ngày anh lấy vợ, chị ấy là cô dâu xinh sẽ đi bên anh đến cuối con đường. Anh nói chuyện với em, khuôn mặt ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Anh quay sang huých tay em.
Lớn rồi, cũng yêu đương gì đi.
Em di chân vào mấy mảnh giấy kim tuyến rớt lại trên sàn và khẽ cười.
Vẫn sớm mà anh.
Đoàn tàu cứ đều đều lướt qua bóng đêm. Em đến Sapa một ngày không nắng, chỉ có sương sớm ấp ôm lấy núi đồi. Những con đường quanh co lên xuống vẫn như cứ ngủ yên. Sapa mùa này ảm đạm, mặt trời lên nhưng không xua tan được giá lạnh. Em dừng lại bên ngoài khuôn viên một ngôi biệt thự cổ. Có những giọt sương li ti đọng lại trên hoa bồ công anh của ngày đông giá rét.
Cậu làm gì đấy? Sao còn chưa đi? Mình định mang nó về ép khô. Ép khô? Ngốc quá, bồ công anh sao có thể ép khô? Cánh nó sẽ tan ra mất.
Em nhìn theo ánh mắt hiếu kỳ của người bạn đồng hành. Phải rồi, nó sẽ tan ra mất. Hoa bổ công anh rồi sẽ tan, bay trong gió. Cảm xúc vu vơ đến một ngày nào đó, em cũng sẽ quên. Em cười với bản thân mình, chợt nhớ đến câu thơ mà một người bạn đã viết. Chuyện chúng mình, nào đã có gì đâu.
Feelings, you stole me dreaming, but here I draw the line. I wish you luck in life and goodbye. You let me think that you were so. True, lost lie, truth can lie. You want me to go from a high straight down to a low. With all the excuses here, the reasons there, they're everywhere. Chasing rainbows can be fun. Been chasing you for so long.
Câu chuyện thứ 3. Có khi nào tôi cũng yêu em.
Here I am, standing close to you, and yet still so far away. So many times I tried to say, but my heart was afraid. Look at you, it's all that I can do. Like a silly girl I stare, cause you might leave me when I reveal what my heart is really feeling.
Văn phòng mới của công ty nằm ngay ngắn trên đường Thạch Bài, con đường ven hồ khá đẹp trong thành phố. Cũng kể từ lúc công ty chuyển về đây, tôi bắt đầu có một thói quen mới, đó là uống cà phê buổi trưa. Nhưng không phải trong phòng nước của công ty, mà là ở quán cà phê có cây dương liễu cổ thụ sát bên dưới. Đằng sau cánh cửa sắt khép hờ một nửa, ngôi nhà ven hồ vẫn nằm lặng im, khuất sau cây liễu già rủ chấm đất. Khoảng sân nhỏ được bày cho những bộ bàn ghế bằng gỗ. Từng chậu hoa mẫu đơn, chúm chím xếp sát nhau, tạo ra nhiều khoảng không gian riêng biệt. Chẳng ai biết rằng ngôi nhà này giờ đây đã là quán cà phê mang cái tên kỳ lạ, Biển Trúc. Trước kia chính là nơi mà em đã sống. Em, người con gái tôi từng làm tổn thương. Nhiều năm về trước, có lẽ là 8 năm, cũng có lẽ là 10 năm, hoặc lâu hơn thì phải. Tôi không còn nhớ rõ nữa. Em đã đem lòng yêu tôi, yêu gã trai trẻ hào hoa, mang vẻ ngoài lạnh lùng, làm siêu lòng biết bao cô gái. Hồi ấy không phải tôi tự nhận, mà do từ khi sinh ra, mọi người vẫn nói tôi là một gã đẹp trai. Thế nên tôi luôn có tư tưởng mặc định rằng tôi đẹp. Tôi tự cho mình cái quyền đón nhận tình cảm của ai đó một cách hân hoan nếu tôi thích, hoặc ném trả cho người ta một cách phũ phàng nếu tôi chẳng ưa. Tôi biết yêu từ rất sớm, yêu thì nhiều, mối tình nào cũng ngọt ngào và tha thiết lắm. Nhưng chân thành ra để mà giải bày thì tôi có hiểu cái gì là tình yêu đâu. Vì từ trước đến nay chỉ có các cô gái theo tôi, chứ tôi nào đâu biết theo các cô gái. Vậy thì làm sao tôi hiểu được hai từ trân trọng nó có ý nghĩa thế nào trong tình yêu? Và em là một trong số những cô gái đó, những cô gái mang tình yêu của mình trao vào tay kẻ hời hợt như tôi. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp em ở đám cưới của một người bạn. Em mặc chiếc váy màu xanh mềm mại, bẽ lẽn đằng sau cô dâu chú rể. Thỉnh thoảng, em quay sang nhìn tôi rất chăm chú. Khi chú rể chuẩn bị đưa cô dâu ra xe, thì trời đổ mưa rào. Em nhìn lên mái hiên ướt mưa, vẫn đang nhỏ giọt và lầm bầm. Người ta bảo mưa như vậy là có lộc, cuộc đời cô dâu chú rể sẽ sung túc, hạnh phúc. Tôi ngạc nhiên vì câu nói hết sức vớ vẩn đó của em. Em cười, đôi má ửng hồng rồi ngại ngùng quay mặt đi. Thank you. Sau này, khi vô tình gặp lại em ở lớp học tiếng Pháp, tôi và em mới chính thức làm bạn. Thì ra em không nhút nhát như tôi nghĩ, ngược lại còn rất sôi nổi và hòa đồng. Thông minh lém lỉnh là hai từ tôi dùng để miêu tả về em những lúc tôi vui. Phiền phức, hậu đậu là những điều không thể thiếu nhằm phản ánh con người em mỗi khi tôi bực dọc. Em lúc nào cũng lẽo đẽo theo tôi một cách tự nguyện và ngốc nghếch. Cũng chẳng qua nếu hồi ấy tôi nói rằng em giống như cái bóng của tôi. Suốt chừng ấy thời gian quen nhau, em chưa bao giờ nói rằng em thích tôi hay yêu tôi, nhưng hành động của em thì luôn ngược lại. Ngày sinh nhật tôi năm đó, em tặng cho tôi một cuốn sách có tựa đề Khoảng cách rất xa, nỗi nhớ rất ngọt. Bên trong cuốn sách kẹp một bông hoa khô màu xanh đã bạc. Em bảo đó là hoa diên vĩ. Tôi hỏi em tại sao là hoa diên vĩ. Em đan những ngón tay vào nhau, làm điệu bộ suy nghĩ rồi bảo
vì em là cô gái tháng 2, hoa diên vĩ tượng trưng cho những cô gái sinh vào tháng 2.
Tôi lật mấy trang đầu trong cuốn sách rồi nhìn em. Em không nói gì, lại cười thật lớn rồi bước dọc theo con đường ven hồ trở về nhà. Con đường mùa đông vắng những bóng người, chỉ có ánh đèn nối tiếp ánh đèn. Em, cô gái đội mũ, quàng khăn len màu đỏ trong mùa đông năm ấy, cứ bước đi về phía trước mà chẳng hề để ý rằng tôi vẫn còn lại ở phía sau. Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi học làm cái bóng bước sau em. Lớp học tiếng Pháp ngày Valentine chỉ vòn vẹn vài bóng người, trong đó có tôi và em. Cả buổi học, em cứ ngồi hì hụi, tô vẽ cái gì đó mà chẳng thèm để ý đến xung quanh, kể cả tôi. Đến khi mọi người chuẩn bị ra về hết, thì em vẫn cố nán lại. Em kêu tôi chìa tay ra, em dán một miếng đề can nhỏ xíu lên tay tôi. Bên trong có dòng chữ của tôi được viết rất ngắn nót. Em cười giòn tan rồi thì thầm: anh thuộc về em, đã ký tên đóng dấu. Em không bao giờ hỏi về những cô gái khác có mặt trong cuộc sống của tôi, còn tôi chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu coi em là một phần cuộc sống của mình. Không phải là một phần yêu đâu, là một phần chia sẻ. Khi tôi vui thì chẳng bao giờ tôi nhớ ra em là ai. Chỉ đến lúc buồn, tôi mới biết là em vẫn ngồi đấy đợi tôi, đợi chờ một thứ tình cảm hời hợt ở nơi tôi. Có
Có lần say rượu, tôi đã hét vào mặt em rằng: "Em là đồ phiền phức, sao lúc nào cũng bám lấy tôi thế? Tôi đâu có thích em, mà em cứ phải thân làm tội đời, quanh quẩn bên cuộc sống của tôi." Lúc ấy em nhìn tôi rồi lạnh lùng đáp: "Đã có khi nào em nói với anh rằng em thích anh hay yêu anh rồi à? Sao mà em không biết nhỉ?" Rồi quay lưng bỏ đi. Tôi như bị dội một cáo nước lạnh vào mặt. Men rượu trong người dường như đóng băng trước câu nói đó của em. Bản tính kiêu ngạo từ trước đến nay trong tôi cũng trở nên ngơ ngác. Tôi chạy theo, lôi tay em lại. Bất chấp cổ tay em đang đỏ ửng lên trong bàn tay tôi ôm chặt lấy em, ôm chặt như sợ em sắp biến mất ngay trước mắt mình. Vội vàng và chớp nhoáng, tôi đặt một nụ hôn ấm nóng vẫn còn hơi rượu lên môi em. Nhưng hình như em không hề mảy may để ý đến điều đó. Em nhìn tôi lạnh nhạt rồi bỏ đi. Lần thứ hai, em bỏ tôi lại một mình. Vậy đấy, em và tôi cứ bên nhau, nhưng không phải người yêu, cũng chẳng phải một cặp. Sự ràng buộc giữa hai kẻ điên khùng chúng tôi vô hình. Vô hình đến nỗi chính chúng tôi cũng không biết định nghĩa nó thế nào, gọi tên nó ra sao. Thành phố chúng tôi sống ở rất gần biển. Thi thoảng có những buổi chiều muộn, tôi và em hay cùng nhau tới đây. Không phải để tắm biển, không phải để đi dạo biển, chỉ là ngồi vắt vẻo từ một góc trên cao, ngắm nhìn nó mênh mông khơi xa. Những lúc như vậy, em giống như một con người hoàn toàn khác, không còn lém lỉnh sôi nổi nữa mà nhẹ nhàng sâu lắng. Hệt cái lần đầu tiên tôi đứng gần em dưới mái hiên ướt mưa trong đám cưới của anh bạn ngày nào. Tôi hỏi em về ý nghĩa của chiếc mặt dây chuyền có dòng chữ Aris mà em đeo trên cổ, vì tôi nhớ đó là tên một vị thần. Em bảo Aris là tên của một nữ thần. Nữ thần này là người đem những thông điệp cử từ thiên đường xuống cho con người, rằng mỗi người chúng ta đều mang trong mình một mảnh của thiên đường, và nó cũng là tên một loài hoa, hoa diền vĩ. Em sinh vào tháng 2, tháng của hoa diền vĩ. Tôi say sưa lắng nghe câu chuyện mà em kể. Gió biển thổi mạnh từng đợt thổn thức, dưới xa kia sóng vẫn đều đều táp vào bờ. Tôi nhìn em, cô gái của tôi ơi, cô gái tháng 2. Em tìm kiếm gì ở nơi tôi, chàng trai mang tên gió? Phải chăng là thứ tình cảm quá xa vời, giống như bóng hình của gió?
Tôi bị tai nạn khi đi nghiệm thu cho công trình của công ty. Hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ được trước khi người ta đẩy tôi vào phòng phẫu thuật là khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt của em. Em chạy theo tôi, hoảng sợ đến ngây dại. Bác sĩ nói tôi bị gãy xương sườn và chấn thương đa phần mềm, phải nằm viện một thời gian. Tôi được chuyển từ phòng hồi sức về phòng bệnh thường. Và đúng như tôi đoán, em đã ở đó đợi tôi. Em chăm sóc tôi tỉ mỉ như chăm sóc một đứa trẻ. Em học nấu tất cả những món ăn mà tôi thích hay những thứ mà bác sĩ nói rằng sẽ tốt cho sức khỏe của tôi. Em thức đêm cùng với cơn đau của tôi, em hứng chịu cả những bực dọc vớ vẩn do chính tôi gây sự. Kỳ lạ thay, em không hề bỏ đi như những lần trước. Một cô bạn gái cũ của tôi đến thăm. Thật ra tôi cũng không biết có nên gọi cô ta là bạn gái cũ hay không, bởi vì mối quan hệ của chúng tôi cũng không có gì quá đặc biệt. Cô gái này làm cùng công ty với tôi. Chúng tôi đã có một thời gian bên nhau, không đủ dài nhưng đủ để hiểu điều cô ấy cần. Đại đa số các cô gái đến với tôi vì tôi có cái vỏ bọc bên ngoài ưa nhìn, vì tôi có một sự nghiệp đang rộng mở. Chỉ là đại đa số thôi chứ không phải tất cả. Cô ta chính là một ví dụ. Dù biết rằng sẽ không thể thay đổi được gì, nhiều lúc cô ta vẫn cố tỏ ra không chấp nhận sự thật này và bấu víu vào chút ràng buộc còn sót lại. Cô ta hỏi tôi về con bé hay lẽo đẽo bên tôi suốt cả năm nay. Có phải là con bé đó thích tôi không? Rằng con bé ấy có gì tốt nào? Một tràng câu hỏi hậm hực chĩa vào tôi, khiến ngay cả anh bạn nằm cùng phòng bệnh và cô y tá đang đứng thay thuốc truyền cũng phải liếc nhìn chúng tôi e ngại. Cô ta cứ tuôn một tràng giống như bắn đạn vào cái thân thể đang bất động vì bó bột của tôi. Tôi định không trả lời, nhưng rồi vẫn nói vu vơ rằng: "Cô ta đừng quan tâm đến em làm gì. Em thích ngốc nghếch như vậy thì kệ em thôi. Tôi cũng chẳng bao giờ có ý định yêu kiểu con gái như em. Kiểu con gái sống nội tâm chỉ dễ khiến người ta thấy mệt mỏi." Tôi nói mà chẳng hề để ý em đã đứng ở cửa phòng tới lúc nào. Em nhìn tôi, nước mắt ứa ra từ khóe mi. Em đặt cặp lồng cháo lên trên bàn. Giây phút ấy, tôi không thấy trái tim em đau đớn, nhưng lại nhìn thấy cả thế giới đã vỡ vụn trong đôi mắt em. Em bảo, khuyết điểm lớn nhất của một người không phải là ích kỷ, đa tình hay phóng túng, mà là cứ cố chấp đi yêu một người, dù biết rằng người ấy sẽ không bao giờ yêu mình. Em lặng lẽ bỏ đi trước ánh mắt tội lỗi của tôi và cái nhìn thương hại của cô y tá. Cô y tá ấy nhìn tôi rất lạ, giống như cái cách mà người ta hay nhìn những kẻ vô ơn. Cô ta xách đống vỏ chai truyền ra ngoài, đi được vài bước thì ngập ngừng quay lại nói: "Hôm cậu nhập viện, cái cô kia chính là người đã cho cậu máu đấy." Từng dòng máu đang chuyển động căng tràn khắp cơ thể tôi nóng gian, trong đó có cả dòng máu của em, dòng máu của thứ tình yêu mang tên cố chấp mà em đã đặt vào tay tôi. Còn tôi phũ phàng với nó không thương tiếc. Em đã bỏ đi, lần thứ ba em bỏ đi, và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.
Suốt thời gian nằm viện, tôi tìm mọi cách để liên lạc với em, nhưng đều bất thành. Tôi sống trong những ngày tháng day dứt vì tổn thương mình đã gây ra cho em. Tôi lừa dối chính bản thân mình rằng tôi đâu có thích em, nhưng sự thật thì ngược lại. Tôi thích em ngay từ lần đầu tiên em thì thầm vào tai tôi ở lớp học tiếng Pháp rằng anh thuộc về em, đã ký tên đóng dấu. Song vì từ trước đến nay, tôi vẫn chỉ lao vào những cuộc tình tha thiết, da diết ấy của mình như một thứ quán tính. Tôi đâu hiểu được ý nghĩa đích thực của tình yêu, nên làm sao tôi biết cách nâng niu, trân trọng nó. Tôi đi tìm em, đi tìm cái bóng của tôi trong vô vọng mà không hề nhận ra rằng chính tôi mới là kẻ đang cố sức đuổi theo bóng hình em, của chính em chứ không phải ai đó khác. Ngôi nhà ven hồ có cây liễu già rủ bóng nơi gia đình em sống đã khóa trái cửa. Tất cả những người quen, bạn bè của em cũng chỉ nhìn tôi lắc đầu, nói lâu rồi không gặp. Em biến mất khỏi cuộc sống của tôi, biến mất hoàn toàn, mặc cho tôi ra sức kiếm tìm, mặc cho cảm giác bị phũ phàng, thấm đẫm dần con người tôi theo tháng năm, mặc cho bốn mùa trong năm, tháng hai vẫn dành cho em. Em cũng chưa một lần trở lại. Rất lâu sau này, một người bạn của em nói cho tôi biết cả gia đình em đã di dân qua Cộng hòa Séc sống cùng người anh trai cả. Lúc ấy tôi mới thôi, không còn kiếm tìm. Nhiều năm qua đi, tôi giờ đã là một gã đàn ông từng trải. Tôi thành công trong sự nghiệp, tôi vẫn hào hoa trong mắt các cô gái. Chỉ có điều, tôi không còn ném thời gian vào những cuộc tình vô bổ như trước kia. Thế rồi mãi đến gần đây, khi công ty chuyển địa điểm làm việc về ngay sát ngôi nhà cũ của em, suy nghĩ đó lại xuất hiện, suy nghĩ muốn đi kiếm tìm em. Trưa nào tôi cũng ngồi ở chiếc bàn gỗ kê dưới gốc cây liễu già trong quán cà phê ấy, nghe nhạc, thưởng gió hồ và nhâm nhi một tách cà phê đậm đặc. Tôi tự biến mình thành kẻ ngu ngốc ở cái tuổi mà người khác đã làm chồng, làm cha, để ngồi đây chờ đợi em như cách mà nhiều năm về trước em vẫn làm, vẫn đợi. Dù biết gần 10 năm qua đi, em giờ đã là người phụ nữ ngoài 30, cũng có khi đã lấy chồng sinh con và có một cuộc sống gia đình viên mãn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn muốn gặp lại em, dù chỉ một lần thôi cũng được. Vì tôi có một linh cảm rất lạ rằng em đang ở ngay đây thôi, rất gần bên tôi. Nhiều lần tôi cố dò hỏi nhân viên trong quán về chủ nhân của ngôi nhà, về người chủ nhân của quán cà phê này, hay một ai đó có tên giống tên em. Nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu không biết. Họ nói cô chủ quán cà phê tên Trúc, Trúc trong từ biển Trúc là tên của quán. Tôi lẩm bẩm cái tên này trong đầu. Biển Trúc, một cái tên lạ hoắc và rất khó nghe. Quan trọng hơn là nó không hề có một chút liên hệ gì đến em. Tháng 2, mưa xuân tầm tã, tôi không còn ngồi uống cà phê ở cái bàn gỗ đó nữa. Từ trên cao nhìn xuống, cây liễu già đang đâm những chiếc lá xanh nõn, mỏng dính. Rất vô định, tôi mở máy tính và gõ từ Iris trên trang tìm kiếm. Hàng loạt những kết quả hiện ra liên quan đến vị nữ thần mang tên Iris và loài hoa ấy. Tôi nhấn vào một trang web có cái tên khá đặc biệt, ngôn ngữ loài hoa, và bắt đầu đọc những câu chuyện về loài hoa này. Hoa diên vĩ, hay còn gọi là hoa biển trúc, được xem như sứ giả mang đến những điềm lành, niềm hy vọng. Từng dòng chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi thậm chí không dám tin vào những gì mình đã đọc. Ngôi nhà ven hồ, quán cà phê mang tên biển trúc ấy. Tôi nghĩ rằng mình đã tìm thấy em, đó chắc chắn chính là em. Tôi bước vào không gian bên trong quán. Căn phòng sơn màu xanh nhạt được trang trí đơn giản đẹp mắt. Xuất dọc cầu thang dẫn lên tầng 2, treo đầy những bức ảnh chụp hoa diên vĩ. Ngay sát góc tường là chiếc giá sách với đủ thể loại. Cạnh cửa sổ còn đặt một lọ hoa bằng pha lê rất to. Bên trong cắm đầy những cành hoa tươi màu xanh đậm đã nở xòe hết cánh. Tôi hỏi nhân viên trong quán về cô chủ tên Trúc. Cậu nhân viên đeo kính chỉ tay về phía lọ hoa đặt gần cửa sổ bảo rằng cô ấy chỉ đến đây tuần một lần duy nhất vào sáng thứ bảy. Cô ấy mang những cành hoa kia đến. Thứ bảy cuối cùng của tháng 2, trời không mưa và mặt hồ lộng gió. Một người phụ nữ trẻ tay ôm những nhành diên vĩ được bọc cẩn thận trong giấy báo từ ngoài bước vào. Đôi mắt người đó lướt qua tôi rồi bất chợt dừng lại. Người phụ nữ ấy là em. Em đặt những cành hoa xuống chiếc bàn tôi đang ngồi. Em nhìn tôi bằng ánh mắt đằm thắm của người phụ nữ đã bước qua tuổi 30. Em không hỏi gì về cuộc sống của tôi, chỉ mỉm cười. Còn tôi, sau bao năm đuổi theo một cái bóng để kiếm tìm em, cuối cùng cũng chỉ có thể hỏi em rằng em có biết bao năm nay tôi vẫn đi tìm em không? Nhưng em thì chỉ im lặng. Em khép hàng mi dài, nắm hờ bàn tay mình. Trên ngón tay áp út của em, tôi nhìn thấy một chiếc nhẫn. Là nhẫn cưới của em với một người đàn ông khác. Thì ra, em đã kết hôn và về nước được vài năm nay. Em là vợ của một người đàn ông rất yêu em, là mẹ của những đứa con xinh xắn được sinh ra từ kết tinh của tình yêu ấy. Những ký ức dần tan ra, nó quện vào những bông hoa màu xanh gói trong tờ giấy báo cũ. Nụ cười bình yên của em vẫn đọng lại, xen lẫn với thứ ánh sáng le lắt từ bên ngoài cửa sổ. Tôi từ biệt em, đôi chân nặng trĩu. Con đường ven hồ cứ dài mãi, tôi thì cứ bước đi, đi mà không biết rằng mình đi một vòng lại trở về chính điểm xuất phát. Tôi tìm ra em để nói những lời trong lòng mình khi đã quá muộn. Nhưng biết đâu, đó chỉ là với riêng tôi thôi. Còn với em, từ bỏ một tình yêu năm nào cho đi mà không được đáp lại, có khi là đúng đắn. Em xứng đáng được hạnh phúc như thế, bên người đàn ông mà em yêu. Khoảng cách giữa đoạn đường tôi đứng và ngôi nhà ven hồ cứ xa mãi. Cuối cùng chỉ còn lại một vệt ảo ảnh nhỏ. Tôi vẫn bước đi. Tôi tự hỏi mình rằng cuộc đời này nếu có nếu như, nếu tất cả quay lại từ đầu, liệu có bao giờ tôi nói rằng tôi cũng yêu em.
Tell me the- 생각이 나. Yeah. 네 생각이 나.
Set.